thư tòa soạn số 120 tháng 12 năm 2000. Thế giới đã xúc động hoan nghênh một con người đã vì tự do dân chủ, vì độc lập dân tộc, vì thống nhất đất nước để xứng đáng lãnh giải thưởng Nobel Hòa bình. Đó là Tổng thống Nam Hàn, Kim Đại Trọng. Nhớ lại chừng vài chục năm về trước, ông ta là người chủ trương tiến gần lại phía Bắc Hàn hơn và đã hoạt động không ngừng nghỉ trong thời kỳ trai trẻ của mình, để cuối cùng lãnh bản án tử hình và bị lưu đày ra ngoại quốc. Nhưng sau khi ông ta lên làm tổng thống, thì lại ân xá cho vị tổng thống tiền nhiệm đã ẩn tu nơi một ngôi chùa. Rồi kinh tế Á Châu khủng hoảng, ông Kim Đại Trọng cũng đã vững tay lèo lái và đã đưa kinh tế Đại Hàn trở lại vị trí thăng bằng như năm 2000 trong hiện tại. Quả là mầu nhiệm, nơi ông chỉ có một niềm tin, đó là công lý và tình người. Rồi đột nhiên lãnh tụ hai miền Nam Bắc Triều Tiên gặp gỡ để đi đến kết quả là hai bên thân nhân bắt đầu được thăm viếng nhau trong nỗi vui mừng, với biết bao là nước mắt sau 50 năm chia cách đôi miền. Thế vận hội mùa hè tại Sydney vào ngày 15 tháng 9 vừa qua đã thể hiện được tinh thần tự chủ của quốc gia, nên cả hai miền đều đi chung dưới một lá cờ trắng nền xanh của nước Đại Hàn. Thế là từ đây, Đại Hàn đã có một công dân ưu tú, và cũng đã chứng minh cho thế giới thấy rằng không ai có thể ngăn cản được ý nguyện hòa giải và thống nhất được nếu người đó luôn chủ trương hòa bình và thống nhất đất nước không cần bom đạn. Điều ấy nước Đức đã làm được và Đại Hàn sẽ làm được trong thời gian tới. Năm 67-68, Đại Hàn vẫn còn tiến rất chậm. Sản lượng kinh tế quốc gia của họ thua xa miền Nam Việt Nam ta rất nhiều. Nhưng 30 năm sau, bây giờ Nam Hàn đã là thầy của Cộng sản Việt Nam về chính sách kinh tế, và nhất là chính sách hòa giải dân tộc. Họ không cần ai làm trung gian, mà chính họ, cả hai miền đất nước đã lấy thành tâm thiện ý để đối xử với nhau. Kết quả là Bắc Hàn được sự giúp đỡ của thế giới, và Nam Hàn, một Kim Đại Trọng sáng chói như một vì sao bắt đầu của phương Đông. Trong khi Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã được hơn 300 nhân sĩ và trí thức, các dân biểu quốc hội khắp nơi trên thế giới đề cử ngài lãnh giải thưởng Nobel này. Nhưng vì sự kiện của Đại Hàn đổi thay quá đột ngột, và mọi diễn tiến đều có lợi cho nền hòa bình nên kết quả đã như trên. Còn Hòa Thượng Quảng Độ vẫn còn nằm trong danh sách chờ đợi cho những tháng ngày của năm đến. Nhưng dầu không được lãnh, Hòa Thượng chắc cũng không buồn, vì ý của Hòa Thượng muốn cho thế giới thấy được thực trạng đau khổ của Việt Nam. Và làm sao giúp cho Việt Nam qua khỏi được ách độc tài đảng trị của Đảng Cộng sản Việt Nam là được. Còn cá nhân ngài, khi vào tù ra khám, đâu có quản khó nhọc chi. Đó là tâm hồn Bồ Tát và một hạnh nguyện lợi tha trong khi hành Bồ Tát đạo vậy. Sau năm 1975, người Cộng sản Việt Nam áp dụng chính sách học tập cải tạo và đầy đọa biết bao nhiêu thành phần trí thức yêu nước khác của miền Nam Việt Nam, để rồi chết chóc, khổ đau. Con xa cha, vợ xa chồng, quê hương ly cắp, để rồi 20 năm sau người Cộng sản lại đi van nài Mỹ để được ban giao. Xuống nước để kêu gọi Việt Kiều về lại quê hương đầu tư và du lịch. Nhưng những người Cộng sản không thực tâm, họ chỉ cố moi móc túi tiền của tư bản và tạo hỏa mù để Việt Kiều ở ngoại quốc nghĩ rằng người Cộng sản đã thực tình cải thiện chính trị lẫn đời sống cho nhân dân. Quả thật, thế giới đã lầm và tất cả mọi người đều lầm. Vì con cọp, con gấu, nếu được nuôi chung với súc vật trong nhà, Lúc đầu, những loại này cũng ngoan ngoãn, nhưng trước sau thì bản tính hung dữ của chúng cũng sẽ hiện nguyên hình. Do vậy, mà đừng vội tin những gì của người Cộng sản đang chủ trương và thực hiện. Nếu thực tình họ có liêm sỉ, thì họ đã cho Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Quảng Độ và Chư Tăng Ni thuộc Viện Hóa Đạo đã có thể đi cứu trợ cho đồng bào tị nạn lụt ở đồng bằng sông Cửu Long một cách tự do rồi. Họ sợ tiếng nói trung thực của lương tâm loài người và nhất là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Do vậy mà họ đã tìm đủ mọi cách để cản ngăn. Họ chỉ cho tay chân bộ hạ của họ diễn tuồng rồi quay phim, chụp hình đăng báo. Trong khi đó, những người chủ trương hòa bình và chỉ muốn gióng lên tiếng nói trung thực của lương tâm thì bị cản ngăn và theo dõi. Nước Đức sau khi thống nhất chưa xử tử một người lãnh đạo Cộng sản Đông Đức nào, và rồi đây có lẽ Đại Hàn cũng sẽ như vậy. Vì điều ấy, Tổng thống Kim Đại Trọng đã không muốn. Trong khi đó, tại hai miền đất nước của Việt Nam đã có biết bao nhiêu triệu người đã chết cho lý tưởng tự do này để làm bước tiến thân cho chỉ một số người trong trung ương đảng, không học thức, không tu thân, chỉ có ham quyền hành, chức tước, danh vọng và tiền bạc. Nếu người Cộng sản Việt Nam dám cho tổng tuyển cử trong hiện tại, thì chắc rằng chủ nghĩa tự do sẽ toàn thắng. Mùa xuân thông thường mang lại sự ấm áp cho mọi loài cây cỏ, chim muông và ngay cả loài người cũng có nhiều ước vọng. Bây giờ thì thế giới đã đổi thay rất nhiều và mong rằng người Cộng sản Việt Nam cũng phải tự cảnh tỉnh mình. Hãy nhường chỗ trống ấy cho hoa tự do dân chủ được nở hoa trên quê hương Việt Nam ngàn đời yêu dấu. Và ngày ấy mong rằng sẽ không còn xa nữa. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 121 tháng 2 năm 2001. Mỗi một sát na đều có sự thay đổi và chuyển động. Từ vật lớn cho đến loài nhỏ nhất, không có vật gì đi ra ngoài nguyên tắc này cả. Như trong Kinh Kim Cang, Đức Phật đã nói, phàm cái gì có hình tướng đều là không thật. Vậy cái thật ấy là gì? Cái đó, nó không nằm ở trong mà cũng chẳng ở ngoài. Chẳng phải dùng ngôn ngữ để biện minh mà cũng chẳng có thể lấy tay để sờ mó được. Vì hiểu được giả tướng, tức biết đó là chân như diện hữu rồi. Ai hỏi chân như diệu hữu ra sao, làm sao mà trả lời được? Cũng như phiền não, tức bồ đề vậy. Cái này đến thì cái kia phải đi, cái này tồn tại thì cái kia phải tự hủy diệt. Không cần tìm cách hủy diệt các phiền não tham, sân, si, vì còn tìm cách, tức còn vọng tưởng. Chỉ cần thực hành thiện pháp giới định huệ, thì tham, sân, si sẽ tiêu trừ. Cũng như thế ấy, khi ánh sáng đến, tức bóng tối phải lui. Sáng và tối chỉ là một trạng thái và sanh tử niết bàn, cũng chỉ có một cửa chứ không hai. Thế giới chúng ta đang ở có nhiều đổi thay chóng mặt, ví dụ như việc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vừa rồi, tại sao tất cả năm châu phải quan tâm? Vì lẽ trung tâm quyền lực tất cả đều nằm tại đó, nên mọi người phải quan tâm. Vì cái này có, thì cái kia mới có, và cái này thay đổi, thì cái kia mới tồn tại được. Đây là một định luật hiển nhiên của vũ trụ vạn hữu. Trong Phật giáo, có cả một hoa tạng thế giới, gồm đủ cỡ lớn nhỏ khác nhau, giống như những cánh hoa của một đóa hoa muôn màu, muôn sắc. Chỉ riêng thế giới ta bà này cũng đã có không biết bao nhiêu thế giới khác vây quanh, và cũng có ít nhất là 14 loại chúng sanh khác nhau đang sống chung đụng trong cõi trời dục giới này rồi. So ra, năm châu bốn bể nơi chúng ta đang ở, chẳng có tí gì đáng nói, nhưng cũng là một tế bào của cơ thể vũ trụ mà thôi. Thế giới được cấu tạo nên, tất nhiên phải có ngày hoại diệt. Thời gian ấy còn bao lâu nữa? Tất phải hỏi đến hai chữ nhân duyên mà thôi. Do nhân duyên mà thành tựu, thì cũng do nhân duyên mà tan rã vậy. Nhưng dẫu sao đi nữa, bất cứ một vật gì trên vũ trụ này cũng không thể bỏ qua các giai đoạn của sự thành, trụ, hoại, diệt mà có được. Từ đó ta nhìn, thấy khắp nơi nơi thiên tai bão lụt, hạn hán, mất mùa, động đất, núi lửa, cho đến tai nạn xe hơi, máy bay, xe lửa, tàu thủy, xe điện, vân vân, tất cả đều cộng nghiệp với nhau là cùng sinh ra nơi cõi ta bà này, và cùng chết với nhau, với tay trời, ách nước là vậy. Muốn chấm dứt nguyên nhân này, chỉ cần nhìn lại bản thể của mỗi người trong chúng ta là đủ rồi, từ đó cứ tu nhân tích đức, thì việc thiện sẽ gia tăng, và việc ác sẽ mất đi. Ngược lại, chúng ta chỉ chuốc khổ vào tự thân của mình mà thôi, lúc đó sẽ không có ai cứu khổ được cho ta cả. Động đất ở Mễ Tây Cơ, núi lửa ở Phi Luật Tân, và mới đây động đất tại Ấn Độ, là những triệu chứng không thường để báo động cho con người và thế giới về cái họa diệt vong không xa lắm. Chỉ cần một cơn giận dữ của đất trời là thế giới này sẽ ra tro bụi. Nguyên nhân không đâu xa lạ là do con người đã tàn phá thiên nhiên nên thiên nhiên mới trừng phạt lại như thế. Đồng thời, những cơn đại hồng thủy đã bắt đầu dâng cao khắp nơi trên quả địa cầu này, như Việt Nam chúng ta đã trải qua hai nạn lụt tại miền Trung và miền Nam vào năm 1999 và 2000 đã làm cho biết bao nhiêu tài sản, của cải, mạng sống trở thành tro bụi. Được tạm gọi là đầy đủ, sống sung túc, đôi khi dư thừa như những xứ Âu Mỹ ngày nay, nhưng những căn bệnh thời đại đã phát sanh như bệnh S, bệnh BSE, mở ngoặc, bò điên, đóng ngoặc, và mới đây phát hiện thêm bệnh trích quá nhiều kích thích tố nơi động vật như heo, gà và thực vật như đậu nành và các rau cải khác nữa, chẳng biết nói sao cho vừa. Vì lẽ con người chỉ nhắm vào mối lợi của kinh tế là mục đích chính, còn nhân phẩm, giá trị đạo đức, đời sống thiêng liêng lại trở thành thứ yếu rồi. Nếu bóng tối cứ mãi mãi ngự trị như thế, thì chắc rằng ánh sáng sẽ khó mà đẩy lùi được. Vì vậy, chúng ta phải tự ý thức được sự diệt vong này, mà phải tự chế ở mọi hành động của mỗi chúng ta, thì cơ trời, phép nước mới mong còn có kỷ cương được. Năm nay, thời tiết xấu, và ngày Tết đến xuân về lại nằm trong tuần nhưng theo tục lệ ngàn năm của con dân Việt. Mọi người lại nô nức về chùa để đón Tết vui xuân, cầu chúc cho nhau với một năm tai qua nạn khỏi, và nhất là được mạnh khỏe, bình an. Đây là những điều quan trọng nhất. Để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc, nên một pháp hội Pháp Hoa cũng đã thành hình 20 năm nay rồi, và mỗi năm mọi người tham gia càng đông đảo hơn, rồi một lễ chẩn tế cô hồn vào ngày mùng 10 tháng 2 cũng được thực hiện, để cầu cho những người mất ở trong cũng như ngoài nước được siêu độ. Từ Tết đến rằm tháng Giêng năm nay, tại chùa Viên Giác có khoảng 10.000 người về dự lễ. Năm nay so với năm trước, số người về chùa ít hơn, vì Tết và rằm tháng Giêng nhằm vào ngày trong tuần, nhưng như thế cũng đã đủ để nói lên được việc uống nước nhớ nguồn là gì rồi. Một năm đã mở ra, tóm thầu thêm 365 ngày vào trong càn khôn vũ trụ để gói ghém tất cả mọi sự việc của cuộc đời, hay có, dở có, thành công có, thất bại có, để rồi năm mới khác lại tiếp theo, để mang đến cho mọi người một chu kỳ mới, ví như một mùa xuân. Vì mùa này, tất cả mọi người và mọi loài đều có mang một niềm hy vọng. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 122, tháng 4, năm 2001. Trong Đại trí độ luận quyển thứ 49, thuộc tập 5 trang 367 có ghi rằng, như cái túi đựng của báu, không nên chê túi xấu mà không lấy báu vật, lại như đêm đi vào đường hiểm, có kẻ tệ ác cầm đuốc soi đường, chẳng nên cho rằng kẻ ác cầm đuốc mà không dùng ánh sáng. Cũng thế, Bồ Tát nhờ Thầy được ánh sáng trí tuệ thì không kể gì xấu ác. Đây là một lời dạy, một lời khuyên của Ngài Long Thọ cho người đời trước, đời nay và cả đến muôn đời sau nữa, phải quan sát tự thân mình trước và không nên quan sát người trước. Nhưng dẫu ta có xét người, xét Thầy mình đi nữa, thì cũng nên thấy những vật báu đựng trong túi dơ, thấy đèn sáng nơi đêm tối, chứ không vì túi dơ mà mình không cần đến báu vật, không vì người ác mà chê ánh sáng ấy. Ngày nay, người học đạo, bởi vì không tự quán chiếu tự thân, mà chỉ nhìn thấy lỗi của người là chính, chứ không chịu thấy lỗi ở mình. Do vậy, Đức Phật đã bảo rằng, đời này là đời mạt pháp, cũng chẳng sai tí nào. Thời Đức Phật còn tại thế, vẫn có những vị tăng sĩ và cư sĩ tệ hại, nhưng đồng thời, người chứng thánh quả lại nhiều. Ngày nay thì ngược lại, mà những bậc thánh nhân lại không còn xuất hiện ở đời nữa, nên giáo pháp của Ngài càng ngày càng đi vào chỗ nan giải. Nhưng phải hiểu rằng, không vì thế mà tăng già không thanh tịnh. Sự không thanh tịnh của một vài người hay một nhóm người không có nghĩa là không có người nào giải thoát cả, mà lúc nào cũng có người chứng thánh. Mới đây, cư sĩ Tịnh Hải ở Hoa Kỳ đã cho sưu khảo về hình ảnh của những vị tăng sĩ và cư sĩ đã tu theo pháp môn tịnh độ, niệm hồng danh Đức Phật A-di-đà, đặc biệt từ năm 1995 đến năm 2000, đã có 13 vị tăng ni và Phật tử, kể cả trong nước cũng như ngoại quốc, sau khi thiêu, đã lưu lại vô số xá lợi, đủ kiểu, đủ màu. Như thế đủ chứng tỏ rằng trong đời pháp yếu ma mạnh này, nếu có ai đó nhất tâm tin tưởng vào pháp môn tịnh độ, vẫn có thể giải thoát sanh tử luân hồi như thường, còn người không tín tâm thì khó vãng sanh về cảnh giới của Đức Phật A-di-đà. Đời mạt pháp chúng ta phải hiểu rằng sóng nhiều hơn nước, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải hiểu rằng sóng và nước không hai mà là một, sóng từ nước xanh và sóng cũng sẽ hòa tan vào bản thể của nước. Do vậy mà chư Phật, chư Tổ hay nói, phiền não tức Bồ Đề là vậy. Trong tháng 2 và tháng 3 năm 2001, chính quyền Hồi giáo A Phú Hãn đã cho đặt mìn giật sập tượng Đức Phật cao 50 thước, được tạc vào trong đá rất công phu, độ 2000 năm lịch sử, nghĩa là tượng này đã có trước khi Hồi giáo xuất hiện trên quả địa cầu này 150 năm. Thế nhưng, vì vô minh, vì mặc cảm tôn giáo, nên chính quyền Hồi giáo này đã làm một hành động sai lầm, và lịch sử sẽ không bao giờ bỏ qua sự tác hại của tư tưởng tôn giáo ấy vào cuộc sống của nhân sinh, mặc dầu thế giới đã cản ngăn nhiều lần. Bất cứ vật gì trên thế gian này cũng phải trải qua bốn giai đoạn là thành, trụ, hoại, diệt. Do vậy mà sự mất đi bằng hình tướng ấy biết đâu sẽ là một thuận duyên cho tư tưởng từ bi của Phật giáo ngấm sâu vào lòng người Phật tử Âu Mỹ ngày nay. Điều ấy chứng tỏ rằng Phật giáo không đối đầu với sự cuồng tín và bạo lực, mà sự thể hiện tinh hoa của Phật giáo không nhất thiết chỉ nương vào hình tướng mà thôi. Kẻ ác bao giờ cũng thế, như kẻ tung bụi ngược gió. Gió không làm cho bụi tung vào người hiền đứng đối diện, mà lại tung ngược vào mình. Đó là dư luận, đó là sự lừa đảo thế giới, đó là lương tâm của tôn giáo. Do vậy mà Phật giáo mặc dầu có trấn tĩnh đó, nhưng việc đáng tiếc kia đã xảy ra. Cũng không có nghĩa là Phật giáo thụ động, mà Phật giáo luôn luôn tin rằng nhân nào sẽ sinh ra quả ấy. Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, mới từ trong nước gửi ra một bản văn cho thế giới và chính quyền Cộng sản Việt Nam biết rằng chỉ có dân chủ và tự do tôn giáo mới có thể làm cho dân giàu nước mạnh được. Ba phương pháp đối trị như là giới, định, huệ để diệt trừ tam độc, tham, sân, si, và tám điểm cứu nguy đất nước như là tám con đường, mở ngoặt, bát chánh đạo, đóng ngoặt, đưa con người thoát khỏi bể khổ, sông mê để quay về bờ giác. Thế giới ngày nay đã phát triển quá nhanh, ngoài sức tưởng tượng, từ tin học cho đến mọi phương diện của cuộc sống hàng ngày, nhưng đồng thời, con người càng ngày cũng càng xa rời nếp sống tâm linh của chính mình, chấp nhận vật chất một cách dư thừa, thái quá. Trong khi đó, đời sống tâm linh đang trống trải, thiếu trước, hụt sau mà chẳng ai bù đắp vào. Những hiện tượng bất an càng ngày càng nhiều trên quả địa cầu này. Không có một phút giây nào mà không đổ vỡ, không chiến tranh, không hận thù. Nếu mỗi ngày, mỗi người chúng ta dành 5 hay 10 phút ngồi lại để quán chiếu về tự thân của mình, thì chắc chắn rằng hơn 6 tỷ người trên quả địa cầu này sẽ có được 6 tỷ của sự an lạc và hạnh phúc thật sự. Mùa xuân đã về, ánh thái dương đã chiếu rọi rõ ràng hơn trên ngàn cây nội cỏ. Điều ấy cũng có nghĩa là khi ánh sáng đến thì bóng tối phải ra đi, và mang lại mùa xuân của đất trời vạn vật ấy luôn luôn miên viễn như mùa xuân của cõi lòng của những kẻ biết tu thân. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 123 tháng 6 năm 2001. Thời tiết đã vào cuối tháng 5 và sắp sửa bước sang đầu tháng 6, nhưng có lúc lạnh, lúc ấm, có lúc mây răng mù mịt khắp cả bầu trời, có lúc nóng bức hơn mùa hè, và cũng có khi tuyết rơi ở một nơi nào đó. Thiên nhiên bây giờ là như thế, còn con người thì sao? Thế giới ngày hôm nay đã sống theo vọng động và tình thức ở bên ngoài, nên nơi nào cũng thấy ăn chơi, hưởng thụ. Đồng thời, để bảo vệ tự ngã của mỗi cá nhân, nên đã quyết sống chết với tha nhân, miễn sao mối lợi về với mình là được. Nước lớn đàn áp nước nhỏ, nhà giàu ý thế cậy quyền uy hiếp kẻ nghèo đói thế cô. Bom đạn hàng tấn rồi lại hàng tấn đổ lên trên đầu biết bao nhiêu sinh linh vô tội nơi chốn diêm phù này. Nhờ thế mà kinh tế của một số nước được phát triển, đó là kết quả một phần của chiến dịch tiêu diệt chủng tộc khác không đồng quan điểm của mình để mình được sống. Đây gọi là sự thành công trong xã hội về sự phát triển của kinh tế ngày nay. Ngược lại, ở Á Châu, ở một xứ xa xôi và cao tiết trên vùng Hy Mã Lạp Sơn kia, có một nước rất nhỏ bé, đó gọi là Bhutan. Cả nhà vua, hoàng hậu, dân biểu và thần dân đều là Phật tử. Vua chủ trương rằng, khi nào dân trí biết thương yêu nhau và đùm bọc cho nhau nhiều hơn, đó chính là nước tăng trưởng kinh tế của xứ tôi vậy. Ở đây, kinh tế được đo theo chiều sâu của tâm hồn, đó là sự thương yêu nhau dựa theo tinh thần từ bi của Đạo Phật. Còn ở Âu Mỹ ngày nay, tạo ra chính sách kinh tế toàn cầu chỉ có lợi cho bao nhiêu người giàu, chứ kẻ nghèo và kẻ khổ đau vẫn còn muôn ngàn khốn đốn. Nhìn quốc gia Phật giáo Bhutan, rồi nhìn lại Việt Nam, chúng ta tự hổ thẹn lấy mình. Ở Bhutan, quốc gia là Phật giáo là quốc gia, còn ở quê hương chúng ta, có tiếng là Đạo Phật đã du nhập vào gần 2.000 năm lịch sử, nhưng mãi cho đến hôm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Hòa Thượng Thích Quảng Độ, vẫn còn bị đuổi xua và bị đẩy lùi qua bên lề của xã hội. Điều ấy tại sao? Có lẽ trong mỗi chúng ta phải có một cái nhìn xác thật, rồi tự trả lời câu hỏi ấy của chính mình. Đại lễ Phật Đản năm nay tại chùa Viên Giác cử hành vào trung tuần tháng 5 vừa qua, đã có 7.000 người về tham dự trong 3 ngày, quả là hy hữu thay, mà quý hơn nữa, đa phần là giới trẻ. Họ về chùa dĩ nhiên có nhiều mục đích khác nhau, nhưng dầu sao đi nữa, cũng nói lên được tầm quan trọng của ngày đại lễ. Chính vì đông đảo như thế, nên một số việc trong khâu tổ chức bị quá tải hoặc bỏ trống, hoặc lơ là, nên đã xảy ra những việc ngoài ý muốn. Do vậy mong rằng những lần tổ chức tới, mọi người nên có ý thức cá nhân và cảnh giác cao độ hơn, thì mới mong mọi việc được êm đẹp. Điều đó, nó có giá trị chung cho cả tập thể của người Việt chúng ta ở xứ Đức này, chứ không riêng gì là người Phật tử. Ai trong chúng ta đến đây, nương thân ở nhờ một thời gian rồi cũng phải ra đi thôi. Có người theo Phật, chư vị Bồ Tát, các vị Thánh Hiền, hoặc cũng có người phải hoán đổi nơi ăn trốn ở vì lý do nghề nghiệp của mình. Nhưng giàu ở bất cứ nơi đâu, hãy cố gắng hành xử tấm lòng của mình, thì đức hạnh ấy sẽ còn ngời sáng với thiên thu. Còn nếu chỉ để lại những điều hư tật xấu, thì người bản xứ họ sẽ đánh nhiều dấu hỏi vào tập thể của người Việt chúng ta vậy. Càng ngày, người Âu Mỹ càng theo Đạo Phật đông hơn, vì thế nhiều tổ chức, nhiều đoàn thể Phật giáo tại xứ Đức này đã được thành lập, bằng chứng là tại chùa Viên Giác này, những khóa hội thảo, tu học vân vân. Mỗi lần như thế, số người tham dự không dưới 100, toàn là những người trí thức đã có cơ duyên với Đạo Phật, có người đến chùa để nghe Pháp và quy y Tam Bảo, và cũng có nhiều người Tây Phương ngày nay đã trở thành những vị tu sĩ xuất sắc của Phật giáo. Đóa hoa từ bi và giác ngộ ấy đã được nở rộ và tỏa ngát hương thơm ở chốn trời Tây này. Do vậy mà chúng ta những người xuất gia cũng như tại gia, cần phải thể hiện tinh thần tự giác càng cao chừng nào, và hội nhập vào đời sống nơi đây thì người bản xứ càng tin tưởng nhiều hơn thế nữa. Nơi tâm ta hay dung chứa ba điều, năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng, nên thức thứ tám này đã có đầy đủ quyền năng để hướng dẫn chúng ta đi lên hoặc đi xuống, đi vào hoặc đi ra trong sáu nẻo luân hồi. Chấp ngã vì tham dục, chấp ái vì thành kiến, và chỉ vì tự ngã của mình nên chúng sanh mãi đến bao giờ cũng vẫn còn mãi mãi khổ đau và thù hận. Chỉ khi nào cái ngã chấp ấy hòa vào và tan ra trong hư không vô tận này, thì lúc ấy mọi người là ta, ta là mọi người, biết thương yêu nhau thật sự, thì chiến tranh, thù hận không còn cấu xé với nhau nữa. Nhưng Ngày ấy là ngày nào? Có lẽ là một ngày X được đặt vào trong phương trình vô định Y. Muốn giải hàm số này, mọi người trong chúng ta hãy tự cởi bỏ và tự nhìn vào chính mình thì mới mong ra khỏi sự tự sinh được. Cuộc sống con người vốn ngắn ngủi, nhưng khổ đau và thù hận lại nhiều. Do vậy, chúng ta là Phật tử, cần nên thể hiện lòng từ bi cao cả và rộng lớn nhiều hơn, để xoa dịu vết thương của nhân thế, vốn bao nhiêu thiên kỷ đã chìm đắm trong sáu nẻo sinh tử rồi. Xin nguyện cầu mọi người và mọi loài sống đúng với chân giá trị thực tiễn ấy. Hãy thôi lợi dụng nhau, làm đau khổ cho nhau. Vốn cuộc đời đã quá khổ đau rồi, thì không nên tạo ra sự khổ sở nữa. Hãy dùng tình thương và sự hiểu biết để tạo cho nhau được nhiều sự hòa hợp. Có như thế mới là một người Phật tử chân chính. Mong lắm thầy, ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 124 tháng 8 năm 2001. Đầu tháng 6 năm 2001 vừa qua, cả thế giới đều kinh hoàng khi nghe tin cũng như đọc báo thấy Hoàng Thái tử của xứ Nepal giết cha, giết mẹ, giết em và những người thân. Tổng cộng lên đến 9 người và còn bao nhiêu người khác bị thương nữa, thật là một thảm họa của Hoàng Triều. Ngày xưa đọc kinh sách, thấy Phật dạy không nên giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng và làm cho thân Phật ra máu, những tội ấy sẽ bị đọa vào địa ngục. Nhưng mấy ai có thể nghĩ được rằng mình có thể tự tay mình đi giết người sinh ra mình, mà việc ấy ngày nay lại có thật. Ngày xưa có A Xà Thế nghe lời dụ dỗ của Đề Bà Đạt Đa để làm việc ấy, giết vua Tần Xà Ba để cướp ngôi. Còn ngày nay, Hoàng Thái tử giết cha mẹ và hoàng tộc chỉ vì mẫu hậu không đồng ý cho mình lấy người mình thương thuộc kẻ cựu thù. A Xà Thế vì danh mà giết cha hại mẹ, Hoàng Thái tử của Nepal chỉ vì chữ sắc và ái tình mà không nương tay với những đấng sanh thành đã dưỡng dục mình nên người. Đây là nghiệp duyên tiền kiếp, mà cũng là nhân quả nhiều đời. Vì thế, dầu là Đức Quán Thế Âm có ngàn tay ngàn mắt đi chăng nữa, cũng không thể độ được cho những người có tâm cống cao ngã mạn, có lòng sát hại kẻ khác, và nhất là bị đắm sâu vào tài, sắc, danh, thực và thùy. Bồ Tát dẫu đã phát nguyện độ sanh, nhưng vẫn không thể giúp đỡ họ được. Vậy thì chúng ta phải làm gì đây, khi một thảm trạng như thế xảy ra trong cuộc đời của mình? Đầu tháng 7 năm 2001, một sự kiện khác lại xảy ra tại xứ Đức này cũng tang thương không ít. Đó là việc tự tử của bà vợ cựu Thủ tướng Kohl. Ông ta là người đã có công thống nhất nước Đức năm 1989, không tốn một giọt máu của người dân. Nhưng sau khi thất cử, những vụ lem nhem về tiền bạc bị khui ra, khiến cho ông cũng như bà bị ảnh hưởng cũng không ít. Chứng bệnh nan y không thể nhìn thấy ánh sáng của bà, có lẽ chỉ là chứng bệnh phụ. Cái bệnh bị đè nén, không ai giải tỏa được về tiền bạc, tình nghi kia có thể là nguyên nhân chính để gây nên cái chết bi thương kia. Kể ra thì cuộc đời này cũng lắm oái oăm và oan trái, đã làm vua, làm hoàng thái tử sắp lên ngôi vua, cũng như làm vợ của một ông cựu thủ tướng của một nước đại tư bản như thế, thử hỏi còn thứ danh vọng nào hơn nữa. Thế mà người ta cũng đã đi tìm một cái gì đó không thực tướng ngoài tầm tay của họ. Quả là con người cũng lại vô lý thật. Vậy thì, cái gì là cuối cùng của sự ham muốn? Có lẽ chẳng có gì cả, vì lòng ham muốn của con người, nó không có đáy. Nếu chúng ta biết dừng thì mọi sự sẽ yên ổn. Nếu cứ mãi máy động thì vòng luân hồi sanh tử vẫn còn mở cửa để đón nhận biết bao nhiêu sinh linh đang bị ngũ dục sai khiến hàng ngày. Tâm là chủ, tâm dẫn đầu các pháp như trong kinh Pháp Cú đã dạy như thế. Thân này không quan trọng bằng tâm, vì tâm mới là chủ tể của mọi hành động. Nếu tâm biết dừng đúng lúc, thì mọi việc sẽ tự động dập tắt ngay. Muốn được như thế, chúng ta phải làm gì? Trả lời ngắn gọn là phải tu, và tu như thế nào? Mỗi năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu có mở ra nhiều khóa an cư và tu gieo duyên cho chư tăng ni, cũng như Phật tử ở nhiều đạo tràng khác nhau, nhằm thúc liễn thân tâm và tu hành thanh tịnh. Đây là cơ hội để gạn lọc tâm của mỗi người. Năm nay có ba đạo tràng như thế được thành lập, đó là chùa Khánh Anh tại Pháp, chùa Viên Giác tại Đức và chùa Khuông Việt ở Na Uy. Tại Đức, từ ngày 1 đến 14 tháng 7 năm 2001, có giới đàn truyền giới Tỳ Kheo, Sa-di, Sa-di-ni và Bồ-Tát giới, quy tụ 50 tăng ni và 70 Phật tử. Tại Pháp, quy tụ 10 tăng ni và 40 Phật tử. Tại Na Uy, cũng có 10 tăng ni và 30 Phật tử. Con số tu sĩ và cư sĩ tu học như thế càng ngày càng đông, vì mọi người đều biết rằng chỉ có đức của đại chúng mới có thể hóa giải được những khổ đau và thù hận, cũng như những phiền não của tự thân, nên mọi người đã đắm chìm trong biển giáo pháp và tiếng kinh lời kệ ấy, nhằm làm vơi đi bao nỗi đoạn trường của nhân thế. Nếu nói tiền tài của cải danh vọng là tất cả thì không đúng, vì đã có tiền rồi, người ta vẫn chạy theo tiền, đã có danh rồi, người ta vẫn bị danh vọng làm mờ mắt. Chỉ có những người biết an ổn tu hành, lo nhiếp tâm của mình vào một nơi yên tĩnh, và tự quay lại với bản lai diện mục của mình, thì người ấy chính là những người có hạnh phúc nhất. Hạnh phúc người ta không thể mua ngoài chợ được, mà sự khổ đau nếu có, mình đem bán cũng chẳng ai mua, ngoại trừ chính mình phải tự hóa giải nó, và chính mình phải thăng hoa cuộc sống của mình, và đoan chắc rằng ngoài mình ra, không ai có khả năng có thể làm được việc đó cả. Muốn thế, chỉ có thể phải hạ thủ công phu để tu học mà thôi. Rồi đây, ai trong chúng ta cũng phải chết. Khi chết đi, thân xác này chỉ còn làm phân bón cho cỏ cây hoa lá mà thôi. Lúc đó, ai đi tranh giành quyền sống với ai nữa? Danh mà chi, lợi mà chi? Có lẽ những vật vô tri như thế cũng sẽ mỉm cười cho con người có nhiều điều tham vọng thật vô lý. Nhiều người biết như thế nhưng vẫn cứ làm, còn chúng ta là những người Phật tử, há thờ ơ trước những lời của Phật dạy ư? Tất cả các pháp trong thế gian và xuất thế gian đều không nhất định. Hãy nên trở lại với chính mình. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 125 tháng 10 năm 2001. Mùa Vu Lan đã qua đi, nhưng đâu đây vẫn còn vang vọng tiếng kinh cầu. Cầu cho cõi âm được siêu và cõi dương được thới. Đó là truyền thống đẹp của Phật giáo đã có từ mấy ngàn năm nay. Ngày Vu Lan cũng là ngày nhắc nhở mọi người nhớ đến ân đức sinh thành của mẹ cha, cho nên mỗi năm, ngày Vu Lan đến là cơ hội để nhớ đến và nghĩ về những việc có tính cách thiêng liêng trọng đại trong cuộc đời này. Năm nay, ngày Vu Lan Chùa Viên Giác tổ chức vào cuối tháng 8 đã có 7.000 người về tham dự. Đài Á Châu Tự Do đã trực tiếp phỏng vấn những người đi lễ và đã truyền thẳng về Việt Nam những lời phát biểu thật chân thành, khiến cho người nghe động mối tự tâm khi nghĩ về quê hương và đất nước. Rồi ngày rằm tháng 7 tránh lễ nhằm ngày mùng 2 tháng 9 năm 2001 đã có khoảng 4.000 người về chùa dự lễ. Đây cũng là con số quá lớn ngoài sự dự đoán của chùa. Điều đó chứng tỏ rằng người Việt Nam chúng ta giàu cho xa quê cha đất tổ, xa ông bà tổ tiên và giàu thanh niên nam nữ hay ông già bà cả, ngay cả tuổi thơ, cũng chẳng ai là thờ ơ về ý nghĩa trọng đại của ngày lễ này. Cũng chính ngày này, mùng 2 tháng 9 năm 2001, tại thành phố Đà Nẵng, huynh trưởng gia đình Phật tử Hồ Tấn Anh, pháp danh Hạnh Minh, đã vị pháp thiêu thân, đốt lên ngọn đuốc đại hùng, đại lực, đại từ bi, để cảnh tỉnh chính quyền độc tài đảng trị Cộng sản Việt Nam đã đàn áp, bắt bớ, giam cầm các vị lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại quê nhà. Kể từ 1963 trở lại đây, đã có không biết bao nhiêu tăng ni và tín đồ Phật giáo hy sinh như thế để bảo vệ tự do cho tôn giáo và cảnh tỉnh những người cai trị độc tài khắp nơi nơi, trong cũng như ngoài nước, đều tổ chức lễ truy điệu huynh trưởng Hồ Tấn Anh một cách chân thành và cảm động. Hết ngọn lửa này tắt đi, lại có thêm nhiều ngọn lửa khác tiếp tục và cứ thế, nếu nơi nào còn khổ đau, nơi ấy còn hiện thân của Đạo Phật. Đến ngày 11 tháng 9 năm 2001, một tin làm chấn động thế giới. Đó là 4 chiếc máy bay dân sự của Hoa Kỳ đã lao đầu vào 2 tòa nhà cao nhất tại New York, đại diện cho trung tâm thương mại của thế giới. Một chiếc khác tại Ngũ Giác Đài và một chiếc nữa rớt tại Pittsburgh. Tất cả hành khách trong máy bay đều tử nạn, chẳng còn ai sống sót, và nhân viên làm việc tại 2 tòa cao ốc ở New York đã tử thương. Cho đến hôm nay, hơn 5.000 người và gần 5.000 người mất tích, trong khi đó, mấy chục ngàn người đang bị thương và điều trị tại bệnh viện. Trong thảm cảnh tại New York, đã có 270 người Đức tử vong. Và chắc chắn không phải là không có những người Việt Nam hy sinh trong những tai nạn này. Tại Ngũ Giác Đài, cũng đã có hơn 800 người chết và rất nhiều người bị thương. Thế giới đã kinh hoàng và thế giới đang sợ hãi về sự khủng bố của Hồi giáo lần này. Tổng thống Bush tuyên bố, chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh, không biết Thế chiến thứ 3 có xảy ra hay không, nhưng chắc chắn một điều, bom đạn chết chóc chỉ làm cho con người thêm khổ chứ không ích lợi gì. Rồi đây người Mỹ sẽ có thái độ đối với việc khủng bố này, nhưng ai là kẻ chủ mưu và đằng sau những người lãnh đạo Hồi giáo tại A Phú Hãn ấy, chắc chắn còn có những kẻ phía sau hậu trường nữa. Thế giới ngày hôm nay khổ đau nhiều quá, mặc dầu khoa học kỹ thuật đã tiến bộ vượt bậc so với những thế kỷ trước, nhưng cái khổ, cái oán hờn, cái vay trả vân vân không chấm dứt. Là người Phật tử, chúng ta không cổ suý bạo lực, vì oán thù chỉ làm chồng chất thêm oán thù, chỉ có lòng từ bi mới rửa sạch được hận thù mà thôi. Chúng ta không phân biệt là người có tôn giáo hay khác tôn giáo, khi ai hay được tin này, cũng đều cầu nguyện một cách chân thành để những hồn oan này, họ chưa muốn chết mà đã bị chết, họ không chờ đợi chết mà phải chết, có nơi nương tựa ở một nơi an ổn của chư Phật hay cõi thiên đàng đối với những đạo khác. Có thế mới làm vơi đi một phần nào sự khổ sở của các hồn oan trong khi bị chết tức tưởi như thế. Đúng là cõi thế là cõi tạm, Trong 3.000 đại thiên thế giới này, đối với Phật giáo cũng chỉ có thế thôi. Vì lẽ, dầu có lên cõi chư thiên, vẫn còn phải bị đọa. Nếu phước đức đã hưởng hết rồi, chỉ khi nào ra khỏi luân hồi sanh tử của ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì lúc ấy mới an nhiên tự tại được. Xin chấp tay cầu nguyện cho hoa nhân ái được nở rộ khắp nơi nơi, thù hận sẽ tiêu tan khi lòng từ bi của mọi người vượt lên trên bao oán hờn khổ đau ấy. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 126 tháng 12 năm 2001. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2001 vừa qua, tại thành phố New York, Hoa Kỳ, đã xảy ra một tai nạn máy bay thật khủng khiếp, làm cho hơn 250 hành khách thiệt mạng và còn không biết bao nhiêu cư dân vô tội cũng như nhà cửa, của cải, chỉ trong chốc lát đã biến thành tro bụi. Đây là biến cố thứ hai xảy ra cách biến cố thứ nhất, cũng tại New York, vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Chỉ đúng 2 tháng mà thôi. Cho đến bây giờ, người ta chưa rõ nguyên nhân do khủng bố gây nên hay do kỹ thuật tạo thành. Nhưng dầu cho ở bất cứ lý do nào đi chăng nữa, thì mạng người cũng đã biến thành mây khói rồi. Đúng đời là vô thường như Đức Phật đã dạy cách đây mấy ngàn năm trước, nghĩa là tất cả các pháp đều thay đổi. Không có một pháp gì mãi mãi tồn tại với thế gian này được, vì các pháp sanh ra bởi nhân duyên, thì cũng do các nhân duyên chi phối để hoại diệt hoặc tiếp tục sinh ra chỗ khác. Đây là nguyên nhân chính của mọi vấn đề. Ngày xưa vào những năm chiến tranh lạnh giữa Mỹ, Nga, Trung Hoa cũng như Đông Âu, các cường quốc này đã thủ thế với nhau, tranh nhau từng lời nói, từng văn kiện vân vân. Nhưng rồi, thời điểm ấy đã qua, khiến cho thế giới cũng bàng hoàng trước sự đổi thay đột ngột của các siêu cường này. Mới đây chừng 1 tháng, tại Thượng Hải, 3 nhà lãnh đạo lớn của thế giới như Tổng thống Bush, Tổng thống Putin và Chủ tịch Giang Trạch Dân, cả 3 đều mặc áo theo lễ phục Trung Quốc, cùng nói chuyện hòa bình thế giới và thương mại đối tác giữa các bên. Rồi ngày 12 tháng 11 năm 2001 vừa qua, Tổng thống Putin của Nga cũng đã có mặt tại Hoa Kỳ khi tai nạn máy bay bên trên vừa xảy ra. Cả 2 cường quốc lại siết chặt tay nhau và liên kết để chống khủng bố cũng như hợp tác với nhau trong vấn đề kinh tế giữa 2 quốc gia với nhau. Nhìn về Á Châu xa xăm kia, xứ A Phú Hãn cũng là một nơi đã bị chiến tranh triền miên và dân chúng bị nghèo đói qua mấy thập niên, nhưng nay lại tiếp tục hứng chịu những quả bom, làn đạn vô tình xâu xé quê hương vốn đã rách nát, bây giờ lại tả tơi hơn nữa. Những cặp mắt ngơ ngác của mẹ cha khi thấy xác con mình chôn vùi với bom lửa, nhà cửa tan hoang, xóm làng đổ nát, chung quanh đâu đó chỉ toàn là tiếng thở than rên rỉ. Tất cả cũng chỉ vì những cuồng vọng của những kẻ gây ra nguyên nhân và cũng là kết quả của những gì mà Bin Laden đã chủ trương hận thù trên hận thù, để rồi phải gặt hái như thế. Một mai đây, chính quyền Taliban có lẽ sẽ bị đẩy lùi, một chính phủ khác được Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc hỗ trợ, liệu có làm cho tình hình của A Phú Hãn tốt hơn chăng, hay cũng chỉ là chuyện nồi ra sáo thịt như tình trạng Việt Nam không kém. Đã hơn 25 năm thống nhất, nhưng dân của 2 miền Nam Bắc vẫn có cách sống riêng và lối tư duy khác nhau. Nhìn những nhà lãnh đạo thế giới ngồi lại gần nhau chúng ta rất mừng, nhưng nhiều lúc chúng ta cũng chới với, không biết nên đứng về phía nào đây, vì bên nào cũng có chân lý để biện minh cho mình cả, không khéo sẽ bị chụp mũ là theo bên này hay theo bên kia. Nhưng người dân bị trị chắc chắn đa phần phải theo kẻ thống trị, vì họ có súng đạn, dĩ nhiên trong đó cũng có những người không sợ chết chóc, tù đầy, súng đạn như Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Thượng Tọa Thích Tuệ Sĩ, và còn không biết bao nhiêu cá nhân tranh đấu độc lập khác cho một đất nước Việt Nam hòa bình, không chiến tranh và không thù hận. Từ đó ta suy ra lời Phật dạy không sai một mảy may nào, vì lẽ có nhiều cái xấu của ngày hôm qua bây giờ đã trở thành cái tốt, hoặc ngược lại, cái tốt của ngày hôm nay sẽ là cái xấu của ngày mai. Hãy xem hình ảnh và sự ngoại giao của Nga, Mỹ, Hoa thì rõ. Nếu chúng ta lui lại chừng 30 năm trước để nhìn sự việc, thì quả thật chuyện trên không thể chấp nhận. Nhưng nếu chúng ta đang đứng trong hiện tại của đầu thế kỷ thứ 21 này, thì chúng ta phải chấp nhận những gì đương xảy ra trên quả địa cầu này, rồi một mai đây, chuyện gì sẽ xảy ra nữa, nào có ai biết. Đứng trên quan điểm của Phật giáo mà nhìn, thì chúng ta không nên để cho mắc kẹt vào thế nhị nguyên đối đãi này, nghĩa là chúng ta không chạy theo A mà cũng không theo B, vì lẽ A và B chủ nghĩa có tính cách đối đãi chứ không tuyệt đối. Do đó, Phật giáo không tranh đấu cho một chủ nghĩa, mà tranh đấu cho một tinh thần dân tộc khai phóng, không bị lệ thuộc mọi khuynh hướng chính trị như các thể chế chính trị thời nhà Lý và nhà Trần đã làm, thì mới mong cải đổi tình trạng phân hóa như trong hiện nay mà người Cộng sản đã hành xử với con dân mình. Nói như vậy có nghĩa là thay đổi lập trường chống Cộng, mà Phật giáo chống tất cả những thế lực vô minh, những tham, sân, si và hận thù, vốn là những nguyên nhân gây ra cho con người, cho chúng sanh đau khổ. Phật giáo giải phóng con người bằng tình thương, chứ không bằng thù hận, và cũng không phải bằng chủ nghĩa. Vì như lịch sử đã chứng minh, trải qua mấy ngàn năm lịch sử, chủ nghĩa nào rồi cũng phải ra đi, chỉ có tinh thần dân tộc và tôn giáo là luôn luôn bất diệt, không thay ngôi đổi chủ. Nếu tất cả Phật tử chúng ta mà ý thức được điều đó, thì việc nước sẽ được nhờ. Thế giới ở đầu thế kỷ thứ 20 chỉ có 2,5 tỷ người, sang đến thế kỷ thứ 21 đã lên hơn 6 tỷ, và Liên Hiệp Quốc dự đoán đến giữa thế kỷ thứ 21 này, dân số thế giới sẽ gia tăng lên gần 10 tỷ. Tất cả đều bùng nổ, tất cả đều ngỡ ngàng. Bây giờ, nhiều vấn đề đang được đặt ra như nước uống, thực phẩm, thiên nhiên ô nhiễm vân vân. Những bài toán của các học giả toán học đương phải liên tục, nhưng vẫn chưa có con số tận cùng. Điều ấy không phải chứng tỏ rằng khoa học đầu hàng vũ trụ, thế giới hạn hữu này, mà có nghĩa là dẫu cho khoa học có tiến bộ đến đâu đi nữa, thì con người cũng chỉ còn lẩn quẩn trong cái ăn, cái mặc, rồi đi xâm chiếm nhau để chiếm thế thượng phong của kinh tế. Trong khi đó, không biết bao nhiêu người nghèo đói vẫn hiện hữu trên cõi đời này. Nếu không nhờ tôn giáo góp phần điều trị vết thương này, quả thật, thế giới còn nhiều tai họa nữa. Bây giờ, chỉ còn những người biết tu, biết thực hành tri túc và biết mở cho mình một lối vào cửa giải thoát không hai mà thôi. Bàn biên tập báo Viên Giác.